Chàng rể ma giới, chương 856, duyệt binh quy mô lớn, góc truyện audio.com. Đúng như Catherine dự đoán, Ryzen cũng gặp phải rắc rối do thằng cha đáng chết nào đó tạo ra. Sự chịu đựng của một huyết sát đế quốc giấu binh vào dân chúng lớn hơn âm ảnh đế quốc nhiều. Lựa chọn của Ryzen khác hẳn với Catherine, hắn tuyên dương luận điệu chiến tranh tất thắng. Huyết sát đế quốc là quốc gia có lực chiến đấu mạnh nhất trong ba nước. Chiến tranh 2 năm trước với đọa thiên sứ đế quốc đã chứng minh rõ ràng điều này. Lúc đó, nếu Catherine không xuất hiện kịp thời thì đọa thiên sứ rất có thể bị Ryzen tiêu diệt. Cho dù là lực lượng cá nhân hay lực lượng chỉnh thể, huyết sát đế quốc cũng không thẹn với danh xưng đệ nhất. Nhìn từ góc độ nào đó, nếu thực sự phát sinh chiến tranh, huyết sát đế quốc rất có thể sẽ kiếm được một mối lợi to lớn. Điều này là niềm kiêu ngạo của già trẻ lớn bé tại huyết sát. Niềm kiêu ngạo này vẫn tiếp tục duy trì từ sau khi Bạch Dạ chết đến giờ. Dưới tình huống này, huyết sát đế quốc tạm thời vượt qua nguy cơ nhưng huyết sát cũng không thiếu những nhân tài có ánh mắt nhìn xa. Họ đã nhìn ra cái ngân hàng học từ đọa thiên sứ này tuyệt đối là một con dao hai lưỡi, không chỉ có thể mang lại lợi ích to lớn mà đồng thời cũng mang lại nguy cơ trùng trùng. Nó thậm chí còn có khả năng lay động căn cơ của một đế quốc. Lần thiếu tiền này có lẽ mới chỉ là mơ màng của cuộc chiến thôi. Trận chiến này không có cái chết và máu tươi nhưng trình độ khủng bố lại không hề dưới chiến tranh thực sự chút nào. Càng đáng sợ hơn là ngươi căn bản không biết địch nhân sẽ dùng phương thức nào tới công kích. So sánh với hai đại đế quốc đọa thiên sứ với vai trò thử nghiệm trước kia lại có vẻ thong dong hơn nhiều. Thông qua lãi suất tăng thêm, vỗ an nhân tâm, hàng loạt các hoạt động được đưa ra đã nhanh chóng ổn định cục diện. Sau 3 ngày, đọa thiên sứ đế quốc nghênh đón nghi thức duyệt binh lần đầu tiên trước toàn bộ ma giới. Nghi thức duyệt binh lần này được thông báo là chỉ diễn ra trong mấy ngày nhưng rất rõ ràng, đọa thiên sứ đã ấp ủ nghi thức này từ rất lâu rồi. Những con đường từ cửa thành tới quảng trường trung ương của đế đô cũng được quản chế giao thông cách ly mọi thứ. Bất cứ xe ngựa hay người đi bộ nào đều không được đi qua, hai bên đường đều có binh sĩ đứng canh còn bố trí cả kết giới thủ hộ. Nghi thức còn chưa bắt đầu, hai bên đường phố đã chen đầy dân chúng, trong đó tất nhiên còn có không ít tai mắt của hai đại đế quốc. Trên màn hình lớn của TV ma pháp ven đường bắt đầu xuất hiện các hình ảnh chiếu các dạng góc quay của đế đô. Đặc biệt là hoàng cung cùng với mấy kiến trúc chứ danh đều được ghi hình trực tiếp. Màn ảnh thỉnh thoảng thay đổi đủ các đoạn quay, kể cả dân chúng đứng đầy mấy quảng trường cũng được lên sóng. Âm thanh MC cả nam cả nữ vang vọng khắp ngang cùng ngõ hẻm. Từng bước Mechia đại đế quật khởi từ ám nguyệt lãnh địa đánh bại phản nghịch hắc diệu đái lĩnh nhân dân đọa thiên sứ đế quốc được nêu ra tất. Cho dù tất cả những chuyện này đã được kể lại rất nhiều lần nhưng giờ nghe lại vẫn làm cho dân chúng đọa thiên sứ phấn chấn không thôi. Màn ảnh quay đến cảnh đài cao mới được xây dựng ở trung ương quảng tường. Tiếng quân ca hùng tráng mà vang dội, một lá cờ màu đỏ máu tung bay trong gió. Đó chính là vương kỳ của đọa thiên sứ đế quốc xích huyết diễm quang kỳ. Nữ hoàng Mechia Lucifer của đọa thiên sứ đế quốc xuất hiện trên đài cao. Vị nữ hoàng bệ hạ, góc truyện audio.com. Mới đăng cơ mấy năm này đã tuyệt đối thống trị đọa thiên sứ đế quốc trở thành một trưởng khống giả tối cao đúng nghĩa. Các đại thần và quý tộc đều đứng dưới đài, bên cạnh còn có rất đông dân chúng. Đứng phía sau nữ hoàng bệ hạ chỉ có một người, đó chính là một nam tử mặc áo choàng vương phu gai. Vương phu điện hạ từng bị mọi người nghi ngờ đã lấy tư thái ngang trời xuất thế ở đại tái luyện kim sư trở thành dược tề sư đệ nhất ma giới trong vài chục vạn năm qua, hơn nữa còn là một tông sư song hệ. Gai còn có thể chế tạo ra hắc sắc dược tề, phục hoạt dược tề cấp tông sư. Không chỉ như thế, vương phu điện hạ còn có thực lực cường đại khiến cường giả đệ nhất ma giới huyết sát đại đế Ryzen phải động dung và công khai đưa ra lời tham dự vũ đấu đại tái tổ chức vào một tháng sau. Vương phu điện hạ và nữ hoàng bệ hạ là một truyền kỳ ở đọa thiên sứ. Mechia nữ hoàng bắt đầu đọc mấy bài phát biểu ngắn gọn, sau đó tuyên bố nghi thức duyệt binh chính thức bắt đầu. Trong tai mọi người bắt đầu truyền đến những nhịp bước hữu lực có tiết tấu. Đội ngũ đông nghịt hiện ra ở con đường lớn phía xa. Ống kính bắt đầu quay cận cảnh, mọi người đều có thể thấy các binh sĩ kia tổ thành một phương trận. Phương trận thứ nhất ước chừng hơn 300 người, các binh sĩ đều mặc bì giáp thuần thanh sắc tinh thần phấn chấn, tay cầm viên thuẫn và trường kiếm, nhịp bước chỉnh tề, động tác đồng nhất. Hơn 300 binh sĩ giống như một cá thể, cho dù nhìn từ phía xa cũng có thể cảm nhận được khí thế áp bách chúng sinh. Thanh âm của TV phát ra, khinh bộ binh tinh nhuệ thích hợp với đủ hoàn cảnh tác chiến. Khinh thuẫn có thể linh hoạt chống đỡ mũi tên và ma pháp viễn trình, trường kiếm sắc bén có thể thu gặt mỗi một địch nhân tiếp cận. Bọn họ là một hòn đá tảng không thể thiếu trên chiến trường. Phía sau phương trận khinh bộ binh là phương trận trọng bộ binh và hai phương trận trường thương binh. Không lâu sau, phương trận kỵ binh và trọng kỵ binh cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Huyết sát đế quốc hoàng cung đại điện, màn hình TV ma pháp cũng đang phát cảnh duyệt binh của Đọa Thiên Sứ đế quốc, nhưng người xem lại là quần thần và Ryzen. Một vị quân đoàn trưởng tỏ ra khinh thường. Những quân đội này nhìn như tinh nhuệ nhưng chẳng qua mới chỉ trải qua tuyển chọn được một năm thôi. Quân đội của huyết sát đế quốc chúng ta có thể đưa ra càng nhiều binh sĩ tinh nhuệ hơn. Nếu chỉ có thế này mà gọi là duyệt binh quy mô lớn thì vị Mechia bệ hạ kia không khỏi khéo quá hóa vụng. Đồng Liêu ở một bên cũng gật đầu nói. Thất bại lớn nhất của nàng là phân mỗi một binh chủng tới một phương trận, nếu như không phân chia binh chủng mà dựa theo quân đoàn để chia phương trận thì còn có thể chống đỡ được tốt hơn. Tin rằng rất nhanh thôi, trận hư trương thanh thế này sẽ kết thúc. Ryzen ở trên vương tọa nghe chúng đại thần và tướng quân nghị luận mà không nói một câu. Đôi mắt hắn nhìn về phía người đeo mặt nạ phía sau Mechia, một tia hàn quang chợt lóe lên. Bên môi thản nhiên phát ra ba chữ. Xem tiếp đi, câu nói này vừa ra thanh âm nghị luận lập tức biến mất. Phía sau nữa là địa tinh chiến sĩ. Địa tinh chiến sĩ là quân giới sư mạnh nhất trên chiến trường, cũng là một binh chủng không thể thiếu trong chiến đấu đại hình. Trong công phòng chiến tại Nguyệt Quang Yếu Tắc và Locker Yếu Tắc, chiến sĩ địa tinh đã phát huy ra tác dụng trọng yếu của mình. Chiến sĩ địa tinh, góc truyện audio.com, phổ thông đều rất thấp lùn, bọn họ không hề dùng khí thế bàng đại như những binh chủng quân đội trước mà dùng một phương thức đặc thù của chính mình. Một tòa tháp dạng nhỏ được địa tinh dựng lên giữa đội hình, sau đó tòa tháp nhanh chóng biến hóa thành đầu thạch xa, rồi lại dùng tốc độ vượt quá tưởng tượng được tháo dỡ ra từng thiết bị đơn lẻ. Người xem ở bên cho một tràng pháo tay nhiệt liệt, phía sau phương trận địa tinh là phương trận ma pháp sư. Bọn họ mặc trường bào đen truyền thống nhất, dưới sự thống lĩnh của chỉ huy, họ đồng thời nhấc tay lên, cả đội ngũ giống như bị hỏa diễm thiêu đốt. Sau đó, hỏa diễm biến đổi trở nên xám xịt, xen lẫn theo vô số điện mang. Những lực lượng này được khống chế vô cùng tinh diệu, thực lực cường đại phơi bày ra làm cho người ta kinh thán không thôi. Đội ngũ ma pháp sư lui xuống, ống kính lại quay lên trời, nơi đó có những đám mây đông nghịt. Không trung quân đoàn do rác rực thú, song túc phi long và sư hạt tổ thành đội ngũ xuất hiện. Dưới sự khống chế của các kỵ sĩ, binh chủng không quân nhanh chóng xếp thành ba chữ Đọa Thiên Sứ vô cùng to lớn rồi hạ xuống mặt đất. Biểu diễn của quân đoàn không trung làm cho người xem sôi sục. Từng thân hình nhuyễn động xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Các nàng mặc bì giáp đặc chế, tay cầm trường cung, nửa người trên là nữ thể thước tha, nửa người dưới là xà thân uốn lượn. Đây chính là quân đoàn Medusa. Medusa vốn là các cung thủ cường đại trời sinh, cho dù là tầm bắt hoặc độ chính xác đều vượt xa các chủng tộc khác. Càng đáng sợ hơn là những mỹ nữ xà này còn có thiên phú hóa đá, có thể biến địch nhân thành tượng đá. Phía sau Medusa là những nghiêu đầu nhân cường tráng. Bộ giáp kim loại nặng nề khoác lên thân hình khôi ngô của các chiến sĩ trở nên nhẹ nhàng như áo bông. Cự phủ sắc bén trong tay họ có thể chém địch nhân tiến sát tới thành 4-5 mảnh. Trừ lực lượng cường đại và thể chất kháng ma ra, nghiêu đầu nhân còn có kỹ nghệ chú tạo kim loại tinh tế không hề giống với bề ngoài thô kệch của mình. Nghiêu đầu nhân được coi là chủng tộc thợ rèn tốt nhất ma giới. Ngay khi mọi người cho rằng phương trận duyệt binh sắp sửa kết thúc, không khí ở phụ cận đột nhiên trở nên u lãnh. Một phương trận mới xuất hiện khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Từng dãy bạch cốt quân lởm chởm toàn xương trắng xuất hiện, tay cầm loan đao và thuẫn bài. Đây là quân đội vong linh, khô lâu binh là pháo hôi thấp kém nhất trong sinh vật vong linh. Nhưng mà những khô lâu này lại giống như là binh sĩ thực thụ vậy, thân mặc giáp trụ, tay cầm vũ khí sắc bén, bước đi chỉnh tề không hề loạn nhịp. Các tướng sĩ từng tham gia trận chiến thảo phạt ám nguyệt của Hắc Diệu đều biết những khô lâu này không phải pháo hôi, mà là những dũng sĩ khô lâu có chiến lực của trọng bộ binh. Càng đáng sợ hơn là chúng không sợ hãi, không mệt mỏi, không đau đớn, cho dù thân thể chỉ còn lại một nửa thì vẫn có thể khiến địch nhân gặp ác mộng. Sau dũng sĩ khô lâu là những u hồn lơ lửng xếp thành đội hình. U hồn là sinh vật vong linh được chuyển hóa từ những kẻ trước khi chết đi có tinh thần lực lượng cường đại. Chúng có thể hạ thương hại vật lý tới mức thấp nhất, là khắc tinh tuyệt đối của binh sĩ cận chiến. Theo sát phương trận của u hồn là những kỵ sĩ khủng bố đáng sợ. Toàn thân chúng mặc khải giáp hắc sắc, cưỡi những chiến mã đồng dạng cũng là u linh. Kỵ sĩ khủng bố được chế tạo từ vong. Góc truyện audio.com, hồn và thi thể đặc thù. Sinh tiền, họ là những kỵ sĩ cường đại nào đó nhưng bởi vì khi chết bị chúng nguyền rủa mà linh hồn không thể tiêu tán. Chúng trọng sinh lại bằng thân thể vong linh, chỉ có thể lấy giết chóc để phát tiết oán hận của bản thân. vì thế kỵ sĩ khủng bố vẫn còn giữ lại được ý thức chiến đấu và kỹ năng siêu cường, là tồn tại đỉnh cao trong sinh vật vong linh. Kỵ sĩ khủng bố cũng tổ hợp thành một phương trận 300 người. Phương trận này vô cùng kinh khủng, mỗi một kỵ sĩ ít nhất có thực lực ma vương, thêm tốc độ của chiến mã u linh nữa, chúng sẽ trở thành một con dao sắc bén đầy tính cơ động trên chiến trường. Kỵ sĩ khủng bố, u hồn và binh sĩ khô lâu chỉ mới được tính là vong linh sinh vật bình thường. Phía sau chúng còn có khô lâu pháp sư, khô lâu kỵ sĩ, kể cả khô lâu không quân bay lượn ở phía sau nữa. Tất cả đều là kiệt tác của vong linh ma pháp đại sư ở 2.000 năm trước và nay đã chuyển mình thành vô yêu sai Pulayer. Theo lời giới thiệu của MC, màn hình TV xuất hiện biển vong linh với số lượng kinh người. Những hình ảnh liên tiếp hiện ra đã phô bày thực lực của đại quân vong linh đọa thiên sứ. Nói tới số lượng, những binh chủng tham gia duyệt binh này hiển nhiên là ít ỏi không đáng kể mà thôi. Trong đại điện hoàng cung âm ảnh, Catherine và tướng quân cùng đại thần âm ảnh đế quốc cũng vừa xem và nghị luận náo nhiệt. Tướng quân đế quốc Cà Phô nhíu mày nói. Phân tích thông tin từ tình báo, quân đội vong linh này cho dù là số lượng hay lực lượng cá thể đều vượt qua dự liệu của chúng ta, nhất định là đã phát sinh biến hóa nào đó. Ta chỉ có thể xác định một điều. Tài chính đại thần Ayer nhìn vong linh đại quân, hai mắt tỏa sáng như đèn pha. Trang bị của những khô lâu kia còn tốt hơn cả quân đội thường quy của chúng ta. Mấy trang bị ma pháp tăng phúc của khô lâu pháp sư cũng vượt cả tiêu chuẩn quân đoàn ma pháp sư của chúng ta. Đánh nhau là so tài lực, lấy thực lực của đọa thiên sứ đế quốc hiện nay, nếu như so tài lực thì tuyệt đối là đệ nhất ma giới. Một vị đại thần khác cũng nói đầy cảm xúc, quân lực của đọa thiên sứ đế quốc dường như cường đại hơn 2 năm trước nhiều lắm, cho dù là chúng ta cũng không nắm chắc phần thắng. Quân đoàn bình thường, quân đoàn Medusa, quân đoàn Ngưu Đầu Nhân cộng thêm quân đoàn Vong Linh nữa. Hoàng thúc Forlancy nhíu mày nói. Theo lý thuyết, lá bài tẩy của đọa thiên sứ đế quốc dường như đã lôi ra hết, nhưng vì sao ta lại cảm thấy nghi thức phương trận vẫn còn chưa kết thúc? Hoàng thúc, dự cảm của thúc đúng rồi. Thanh âm của Catherine vang lên, ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà chuyển về phía màn hình lớn. Phía sau phương trận vong linh lại xuất hiện một đội ngũ khác. Các binh sĩ mặc bì giáp giản luyện, trong tay cầm một loại vũ khí kỳ quái. Tử tế quan sát có thể thấy, vũ khí này bằng kim loại. Đây là lần đầu tiên nó xuất hiện trong quân đội, nhưng đối với hầu hết ma tộc vũ khí này không hề xa lạ gì. Đây là, đã có một người không nhịn được mà phọt ra. Súng trường ma pháp, đây là vũ khí ma pháp cường lực ở trong vô tận chiến binh OL. Tầm bắn của lực sát thương của súng trường ma pháp vượt xa cung tiễn truyền thống. Nó có uy lực không hề thua kém nổ xa, lại còn có tính cơ động và tiện lợi hơn xa nổ xa. Điều mấu chốt nhất là các binh sĩ bình thường không có ma lực cũng có thể sử dụng loại súng trường này. Trong phó bản và quái vật công thành, nó là một vũ khí then chốt. Xạ thủ súng trường tinh thông kỹ. gocchuyenaudio.com, năng xạ kích cũng là một tồn tại không thể thiếu trong một đoàn đội. Không ngờ thứ vũ khí lợi hại kia giờ lại hiện ra trong hiện thực. Là trò hề, hay là dọa người, không trung phía xa bay lên từng khí cầu. Dưới loạt xạ kích chỉnh tề của binh sĩ, từng loạt tiếng đùng 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 vang lên, tất cả khí cầu đều vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này, cho dù là người xem trước TV ma pháp hay trực tiếp ở hiện trường đều sôi trào. Súng trường ma pháp chân chính, xạ thủ súng trường chân chính, Catherine và Forlancy đưa mắt nhìn nhau một cái. Hai người đều thấy được sự ngưng trọng trong mắt đối phương. Hai người đều rất rõ, loại vũ khí mới này xuất hiện mang ý nghĩa như thế nào. Điều khiến người ta cả kinh còn ở phía sau. Trên không trung xuất hiện vài chục thân ảnh to lớn, múa lượn trao liệng, làm những động tác có độ khó cao rồi chỉnh tề rời xuống mặt đất tổ thành một trận hình. Nhân hình to lớn, thân cao 8-9 mét, toàn thân cấu thành từ kim loại ám kim sắc, hai mắt lấp lánh quang mang màu lam đậm. Thật khó mà tin nổi những thân thể to lớn này vừa làm ra các động tác linh hoạt như vừa rồi. Robot chiến đấu, cho dù là ở Hoàng cung âm ảnh đế quốc hay huyết sát đế quốc đều không hẹn cùng vang lên tiếng kinh hô. MC bên này đã nói ra danh tự chính thức của nó. Cấu trang chiến ngẫu, cách chương.